truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư, ngày 31 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khởi công nghĩa trang An Lạc Viên. Đến thời điểm này, các phần việc phục vụ cho buổi lễ được các đơn vị thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo an toàn.
Qua 12 năm hoạt động, Trung tâm Điều dưỡng Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tiếp đón và phục vụ hàng chục nghìn lượt mẹ Việt Nam Anh Hùng, thương bệnh binh và người có công đến điều dưỡng.
Năm học 2016-2017 đang đến gần. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đã được ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng cho năm học mới. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 30 tháng 8, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên gồm đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khởi công xây dựng dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên tại xã Thịnh Đức. Cùng đi còn có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn. Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại xóm Lượt 1, xã Thịnh Đức là địa điểm sẽ diễn ra lễ khởi công dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy mặt bằng địa điểm tổ chức lễ khởi công đã được chủ dự án san gạt, giải đá pây bằng phẳng. Hiện công ty tổ chức sự kiện Vũ Tạo đang khẩn trương lắp ghép sân khấu và nhà khung bạt. Địa điểm để xe phục vụ lễ khởi công cũng đang được chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã động viên, đề nghị đơn vị thi công, chủ đầu tư tích cực triển khai các phần việc phục vụ cho buổi lễ khởi công, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, có các hình thức động viên công nhân trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị cho lễ khởi công.
Sáng 30 tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 8 năm 2016. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Vũ Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các đài truyền thanh truyền hình cấp huyện, thành thị. Đại diện một số địa phương có liên quan đến những vấn đề nóng được báo chí và dư luận quan tâm gần đây. Trong tháng 8, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đảm bảo theo định hướng của Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các sự kiện lớn, các hoạt động chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan đơn vị đã cung cấp thông tin cho báo chí về một số vấn đề báo chí phản ánh gần đây như vụ doanh nghiệp đổ đất lấn sông Cầu, công nghệ trộn mì chính tạo độ ngọt trong chế biến sản xuất chè, khu công nghiệp xả thẳng nước thải ra môi trường. Đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cũng phát biểu ý kiến xung quanh các vấn đề nóng trên địa bàn và định hướng thông tin dư luận, cũng như những kiến nghị đề xuất trong việc ứng xử với báo chí. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề nghị các cơ quan ban ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ, có sự vào cuộc nhanh nhạy trước những thông tin báo chí đưa. Nếu những thông tin đó chưa chính xác, cần có sự kiểm tra, thẩm định và có ý kiến phản ánh lên cấp có thẩm quyền xem xét. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cũng cần phản ánh thông tin trung thực, khách quan, đấu tranh phản bác lại các thông tin chưa chính xác. Tiếp tục tuyên truyền về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, v.v. Đối với đài truyền thanh cấp huyện, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến người dân, tránh vì lợi ích cá nhân mà làm những việc phương hại đến lợi ích của cả một vùng, địa phương.
Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức triển lãm hai chuyên đề: Đất nước qua khói lửa chiến tranh và xây dựng, sắc màu văn hóa Việt Nam. Triển lãm trưng bày trên 100 bức ảnh tư liệu lịch sử, tập trung giới thiệu về lịch sử cách mạng Việt Nam, các sự kiện trọng đại theo tiến trình lịch sử dân tộc từ khi thực dân Pháp đặt chân xâm lược nước ta năm 1858 đến nay. Đồng thời trưng bày 60 bức ảnh giới thiệu về di sản văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, tiêu biểu như phố cổ Hội An, di tích cố đô Huế, vịnh Hạ Long, hội gióng tại Đền Sóc hay văn hóa cổng chiêng Thái Nguyên. Ông Vi Văn Biên, Phó trưởng phòng trưng bày tuyên truyền của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết:
Vào các cái dịp lễ lớn của đất nước, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thường có các cái chuyên đề với các hoạt động văn hóa để phục vụ nhân dân Thái Nguyên và du khách của các tỉnh. Tất cả những người dân Việt Nam chúng ta đều tự hào Và chúng tôi cũng làm được một cái nhiệm vụ, tức là đã mang đi sang Thái Lan để giới thiệu với các bạn bè và các du khách quốc tế. Thì đó là cái nhiệm vụ chính trị. Và lần này thì chúng tôi nhân cái dịp mùng 2 tháng 9 này đưa ra triển lãm tại bảo tàng. Và tới nay còn rộng hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa lên phục vụ lễ hội Trăng Rằm Tuyên Quang.
Qua triển lãm, du khách trong nước và quốc tế sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về cội nguồn lịch sử cách mạng gắn với các giá trị văn hóa dân tộc lưu giữ từ ngàn đời, qua đó góp phần nhân lên trong lòng mỗi người tình yêu đối với quê hương đất nước Việt Nam. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết tháng 9 năm 2016 vào tất cả các ngày trong tuần trừ thứ hai. Xã Tân Cương hiện có trên 500 hectare rừng. Thực hiện dự án 147 của Ban Quản lý rừng phòng hộ và bảo vệ môi trường năm 2016, xã đã vận động nhân dân trồng trên 53 hectare rừng, chủ yếu là các loại cây keo lai, tập trung ở các xóm Hồng Thái 1, Hồng Thái 2, Soi Vàng. Trước khi triển khai trồng rừng, cán bộ khuyến nông xã đến từng hộ dân tuyên truyền hướng dẫn hộ dân cách phủ thực bì, phát quang cỏ, đào hố trồng theo đúng kỹ thuật. Nhờ đó số lượng cây trồng đều phát triển tốt. Để chủ động phòng chống cháy rừng, xã đã chuẩn bị kế hoạch và phương án phòng cháy chữa cháy rừng năm 2016. Đồng thời, xã phối hợp với hạt kiểm lâm thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cho trên 60 hộ dân trồng rừng trên địa bàn. Gia đình ông Phạm Thanh Quyết, xóm Hồng Thái 2 cho biết, mặc dù diện tích đất rừng của gia đình không nhiều, chỉ 1,5 hectare, nhưng ông cũng rất chú trọng việc phòng chống cháy rừng.
Thế là tôi thấy cái tập huấn phòng cháy chữa cháy này rất có lợi ích cho người dân, có thể là biết cái cách để phòng chống dập cháy rừng và nguồn để giữ lại cho cái màu xanh cho nguồn sự sống con người.
Đối với những diện tích rừng người dân tự trồng đến thời kỳ được khai thác, xã hướng dẫn các hộ dân thực hiện kê khai và xin giấy khai thác theo đúng quy định. Đến nay nhân dân đã khai thác trên 250 mét khối gỗ. Đối với diện tích rừng đã khai thác, chủ hộ rừng tiếp tục dọn thực bì và tái trồng rừng trong thời gian tới. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng tổ chức tập huấn truyền thông bảo hiểm y tế cho 50 cán bộ y tế thôn bản của 3 xã phường gồm Phúc Hà, Thịnh Đán và Quang Vinh. Tại đây, đội ngũ y tế thôn bản đã được giới thiệu về quyền lợi và trách nhiệm của người có thẻ bảo hiểm, mức độ bảo hiểm chi trả cho từng đối tượng, hỗ trợ của dự án về bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, các dịch vụ y tế cơ bản tại trạm y tế, ý nghĩa an sinh xã hội và tài chính y tế của bảo hiểm y tế và trách nhiệm của cán bộ y tế thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế. Nói về lợi ích của việc được tham gia tập huấn, chị Phạm Thị Hồng Tiến, cán bộ y tế thôn bản tổ 1 phường Thịnh Đán chia sẻ.
Qua cái lớp tập huấn này thì tôi được nghe, đồng thời là cũng được giáo viên truyền tải lại những cái kiến thức giúp cho chúng tôi là những người làm công tác y tế tại cộng đồng có thêm những cái kiến thức để về mà tuyên truyền vận động cho tất cả người dân đều tham gia bảo hiểm y tế.
Lớp tập huấn giúp cho các cán bộ y tế thôn bản được tiếp cận đầy đủ thông tin, quyền và lợi ích của bảo hiểm y tế mang lại cho nhân dân, đặc biệt là những người dân kinh tế khó khăn, mắc bệnh mãn tính, hiểm nghèo. Qua đó, các cán bộ y tế tuyên truyền sâu rộng đến các hộ dân tham gia bảo hiểm y tế.
Sau hơn 3 tháng đi thực tế sáng tác tại tỉnh Hà Giang, ngày 30 tháng 8, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình báo cáo kết quả chuyến đi thực tế và trưng bày triển lãm những tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn từ hơn 100 tác phẩm của 9 tác giả tham gia. Trong thời gian đi thực tế sáng tác tại tỉnh Hà Giang, đoàn nghệ sĩ nhiếp ảnh của thành phố Thái Nguyên đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh bạn. Dù chuyến đi gặp nhiều khó khăn, nhưng mảnh đất và con người Hà Giang đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác ra nhiều tác phẩm hay và chất lượng, thể hiện bằng nhiều chất liệu với loại hình nghệ thuật khác nhau. Có thể kể đến các tác phẩm Mùa gặt của Hoàng Dân, Sương sớm trên sông Nho Quế của Vương Minh Lập, Đường về phố núi và Gái Xà Phìn của Đống Đăng, vân vân. Chuyến đi thực tế đã giúp các văn nghệ sĩ hâm nóng nguồn cảm hứng sáng tác, tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Sau chuyến đi thực tế, ban tổ chức đã lựa chọn được 14 bức tranh, 15 bức ảnh, 3 bài thơ trong tổng số hơn 100 tác phẩm nghệ thuật của 9 tác giả tiêu biểu để trưng bày triển lãm. Thưa quý vị và các bạn, qua 12 năm hoạt động, Trung tâm Điều dưỡng Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tiếp đón và phục vụ hàng chục nghìn lượt mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh và người có công đến điều dưỡng. Hoạt động của đơn vị đã đáp ứng được yêu cầu chăm sóc người có công, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Bài viết tô thắm thêm truyền thống đền ơn đáp nghĩa của tác giả Hoàng Hà đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Đến thăm Trung tâm Điều dưỡng Người có công vào một ngày đầu thu, nụ cười vui tươi, tiếng trò chuyện thân tình của thương bệnh binh, người có công là những điều dễ nhận thấy nhất ở đây. Trò chuyện với chúng tôi, bà Đồng Thị Lưu, 78 tuổi, là vợ liệt sĩ ở xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương, Phú Bình cho biết. Chồng bà là liệt sĩ Dương Hữu Ổn, hy sinh năm 1970 ở chiến trường miền Nam. Khi ấy, bà Lưu mới ngoài 20 tuổi. Bà đã ở vậy nuôi ba người con gái trưởng thành, lập gia đình và ra ở riêng. Bà bảo, đến trung tâm tôi rất vui vì được sống trong khu nhà ở thoáng mát, không khí trong lành. Hơn nữa, đến điều dưỡng ở đây, tôi được gặp gỡ, tâm sự với những người có cùng hoàn cảnh, khiến cho tinh thần vui vẻ và lạc quan hơn. Còn với bà Dương Thị Cải, 73 tuổi, là vợ liệt sĩ Dương Quang Vân ở xóm Tân Sơn, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình. Đây là lần thứ hai bà được đến trung tâm để điều dưỡng. Lần đầu cách đây đã 4 năm, giờ trở lại, bà thấy nhiều thứ đổi khác. Đường đi lối lại trong trung tâm được quy hoạch, đổ bê tông sạch sẽ. Đường nối giữa các nhà nghỉ với khu bếp ăn đều có mái che thoáng mát. Đến nghỉ dưỡng ở đây, tôi vui lắm. Tôi được gặp gỡ những người bạn cùng xã đã lâu mới có dịp được gặp nhau. Tôi được sống trong không gian trong lành thoáng đãng và được các cán bộ ở đây chăm sóc sức khỏe tận tình. Bà Cải nói, được biết đây là đợt nghỉ dưỡng của những người có công trên địa bàn huyện Phú Bình. Theo kế hoạch, trung tâm thường tổ chức đón mỗi đợt 50 đến 70 người ở một địa phương, vừa để thuận tiện cho huyện trong tổ chức đưa đón người có công, vừa là các cụ có quen biết nhau sẽ dễ dàng trò chuyện, gần gũi. Mỗi kỳ nghỉ có 5 ngày, người có công được tham gia vào nhiều hoạt động như tham quan khu du lịch Hồ Núi Cốc, tập luyện cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, tập luyện tại phòng phục hồi chức năng với các dụng cụ massage toàn thân, lắc vòng, máy chạy bộ, đạp xe, giao lưu văn nghệ với chi đoàn thanh niên, hát karaoke màn hình lớn tại hội trường. Tất bật chuẩn bị cho chương trình văn nghệ giao lưu với chi đoàn thanh niên trung tâm, thương binh Nguyễn Tấn Cơ, 69 tuổi, là trưởng đoàn người có công huyện Phú Bình cho biết. Đoàn chúng tôi đi đợt này có gần 70 người có công. Mỗi lần đi điều dưỡng, tôi cùng đồng đội đều rất vui mừng phấn khởi. Ở đây 4 ngày rồi, chúng tôi được nghỉ ngơi, chăm sóc, bồi dưỡng, được gặp lại đồng đội, đồng chí cùng trò chuyện, ôn lại kỷ niệm xưa và tâm sự chia sẻ những điều trong cuộc sống. Ngoài không khí thân mật, ấm cúng như gia đình và sự chăm sóc tận tình chu đáo của các cán bộ, nhân viên trung tâm, chúng tôi còn được tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, khiến tinh thần vui vẻ, thể trạng mạnh khỏe hơn. Trung tâm điều dưỡng người có công được thành lập từ năm 2004 với chỉ tiêu 50 giường nghỉ. Đến nay, sau 12 năm hoạt động, trung tâm đã được nâng lên 70 giường. Mỗi năm, trung tâm tiếp đón trên 2.000 người có công đến nghỉ dưỡng. Mỗi đợt điều dưỡng là 5 ngày. Tính riêng những tháng đầu năm 2016, trung tâm đã đón tiếp, điều dưỡng cho trên 1,1 nghìn người có công. Bà Lục Thị Mai Thanh, Phó Giám đốc trung tâm cho biết, người có công đến điều dưỡng được trung tâm phổ biến, thông báo cụ thể tiêu chuẩn, chế độ, thời gian điều dưỡng và nội quy hoạt động. Người có công đến điều dưỡng được theo dõi sức khỏe, chế độ ăn uống, hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng. Ban Giám đốc trung tâm đã giao nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể cho từng nhân viên phục vụ người có công. Từ đồ ăn, thức uống phải bảo đảm an toàn vệ sinh, giàu dinh dưỡng. Khi đưa khách về phòng nghỉ, phải hỗ trợ, hướng dẫn người có công sử dụng các trang thiết bị sinh hoạt, tập luyện cụ thể, tận tình. Những người có công đến với trung tâm đều là những người phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì vậy, tất cả cán bộ, nhân viên của đơn vị đều cố gắng phục vụ hết mình, không quản sớm hôm, ngày nghỉ để giúp người có công có giấc ngủ ngon, bữa ăn hợp khẩu vị. Với mong muốn bù đắp phần nào những mất mát hy sinh của người có công trong các cuộc kháng chiến giành độc lập cho Tổ quốc.
Chuyên mục Giáo dục và Đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2016-2017 này, toàn ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên có 109 trường học thuộc 3 bậc, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở với trên 51.000 học sinh và hơn 3.000 cán bộ giáo viên. Thời điểm cận kề năm học mới đang đến gần, toàn ngành giáo dục đào tạo thành phố đã và đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng chào đón năm học mới.
Những ngày này, các thầy cô giáo và các em học sinh của trường tiểu học độc lập thành phố Thái Nguyên đang tất bật tập luyện văn nghệ và nghi thức đội cho buổi lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Ngoài tập luyện các nội dung trên, nhà trường còn huy động cán bộ giáo viên chuẩn bị cơ sở vật chất và trang trí các phòng học để sẵn sàng cho năm học mới. Đặc biệt, nhiều ngày qua, các buổi triển khai chuyên đề môn học như thế này cũng đã được đội ngũ giáo viên của nhà trường thực hiện nghiêm túc để trang bị các kiến thức mới theo chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác dạy học. Điều đáng nói là trong năm học mới 2016-2017 này, nhà trường đã được Ủy ban dân thành phố đầu tư công trình dãy nhà 2 tầng với 8 phòng học với tổng trị giá xây dựng hơn 4 tỷ đồng để đáp ứng cho nhu cầu thiếu phòng học từ nhiều năm qua của nhà trường. Hiện nay công trình đang được gấp rút hoàn thiện để đưa vào phục vụ năm học. Nói về công tác chuẩn bị cho năm học mới, cô giáo Lê Thị Phượng, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Đầu năm học này ngay từ tháng 8 thì chúng tôi cũng đã rà soát lại bổ sung toàn bộ những cái đồ dùng trang thiết bị dạy học cần thiết. Và đồng thời cũng huy động tập thể cán bộ giáo viên nhà trường cùng dọn dẹp trường lớp rồi trang trí lớp học để tạo một cái môi trường học tập xanh sạch đẹp, an toàn và thân thiện để đón các em học sinh bước vào một năm học mới, đồng thời phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Cùng với trường tiểu học độc lập, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng được đầu tư xây dựng thêm phòng học mới và trang thiết bị phục vụ dạy học, tạo cơ sở vật chất khang trang hiện đại. Đặc biệt năm nay, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên có thêm 2 trường mầm non mới. Trong đó có một trường công lập là trường mầm non Đồng Quang được xây dựng từ nguồn vốn VKB với quy mô 600 trẻ và một trường mầm non tư thục là Marie Curie ở phường Cam Giá với quy mô trên 500 trẻ. Việc có thêm 2 trường mầm non đi vào hoạt động đã góp phần giảm tải ở các trường công lập đối với bậc học mầm non trên địa bàn thành phố. Nói về việc đầu tư cơ sở vật chất của thành phố cho ngành giáo dục trong năm học này, bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố cho biết.
Năm học 2016-2017 này sẽ có hơn 60 phòng học mới được đưa vào sử dụng cùng với hơn 20 phòng chức năng. Công tác tuyển sinh năm học 2016-2017 cũng đã được phó dục chỉ đạo sát sao tới các nhà trường thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra và đảm bảo 100% trẻ em 6 tuổi được vào học lớp 1, 100% trẻ em hoàn thành chương trình tiểu học được học lớp 6 và đã tăng được tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường.
Ngoài đầu tư về cơ sở vật chất, trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố cũng đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn chuyên môn cũng như các nội dung như phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường. Năm nay, ngành cũng tiếp tục triển khai mô hình trường học kiểu mới VN và thực hiện chương trình giảng dạy tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục đối với 100% số trường tiểu học. Và để đáp ứng tốt nhu cầu dạy học, ngành giáo dục đào tạo thành phố còn làm tốt công tác điều động đội ngũ cán bộ quản lý cho các trường còn thiếu, cũng như chuẩn bị tuyển dụng giáo viên cho các đơn vị còn thiếu. Không chỉ chú trọng về chuyên môn, để bám sát các kế hoạch đổi mới của toàn ngành trong năm học mới này, ngành giáo dục đào tạo thành phố, đặc biệt là các cấp ngành và chính quyền địa phương, đã tích cực quan tâm chung tay kêu gọi đầu tư xã hội hóa của toàn xã hội để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các nhà trường để góp phần cùng các cấp ngành nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của thành phố Thái Nguyên. Một mùa tựu trường nữa đang đến gần, bên cạnh những khó khăn đang từng bước được khắc phục thì sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm học mới sẽ là tiền đề quan trọng để ngành giáo dục đào tạo thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm học, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển giáo dục chung của tỉnh Thái Nguyên.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó. Công ty Thiết bị An ninh Thái Nguyên có địa chỉ tại số 27 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên là đơn vị cung cấp giải pháp an ninh và thông tin liên lạc tổng thể hàng đầu tại Thái Nguyên. Tiên phong trong việc phân phối, lắp đặt và sửa chữa camera giám sát, thiết bị an ninh, bộ đàm, báo động, báo cháy, tổng đài điện thoại với giá cả cạnh tranh, đáp ứng lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng. Hiện tại công ty đang phân phối các sản phẩm từ phổ thông đến các sản phẩm cao cấp, để phục vụ khách hàng như camera Quicktech, camera HD Pro, camera KB Vision USA với độ phân giải Full HD sắc nét đến từng chi tiết. Tất cả các sản phẩm khi bán ra đều được bảo hành 24 tháng, kể cả sét đánh, chập cháy và có sản phẩm tương đương cho mượn khi trả bảo hành hoặc sửa chữa. Để được tư vấn hỗ trợ mua sản phẩm chính hãng và dịch vụ tốt nhất, quý khách gọi điện đến số điện thoại 0280 656 5555, 0932 333 000 hoặc truy cập website camerathainguyen.com. Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên, công nghệ đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo. Siêu thị Lanchimart xin vui mừng thông báo chính thức khai trương siêu thị thứ 16 Lanchimart Thái Nguyên vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 tại đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Với diện tích hơn 4.000 m2, siêu thị Lanchi sẽ cung cấp hơn 20.000 mặt hàng, sản phẩm thiết yếu tới quý khách hàng. Cùng với đó là quầy bánh mì, khu ăn nhanh và khu vui chơi giải trí cho trẻ em sẽ tạo nên sự thuận tiện trong mua sắm, vui chơi và giải trí cho quý khách hàng.
Nhân dịp khai trương, Lanchimart gửi đến quý khách hàng ngàn mặt hàng chất lượng, giá rẻ, khuyến mại hấp dẫn lên đến 50% chỉ có tại Lanchimart Thái Nguyên.
Đến với Lanchimart từ ngày 26 tháng 8, với mỗi đơn hàng trị giá 300.000 đồng trở lên, quý khách sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn và giá trị.
Một giải nhất, một xe máy Yamaha Sirius.
Một giải nhì, tủ lạnh Panasonic 152 lít.
Một giải ba, một quạt hơi nước cao cấp và 10 giải khuyến khích, 10 máy xay sinh tố.
Hơn nữa, khi quý khách đến với quầy ăn nhanh sẽ được tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn, mua 2 cánh gà hoặc đùi gà sẽ được tặng ngay một cốc Pepsi tươi.
Không chỉ vậy, quý khách còn được có cơ hội thưởng thức những chiếc bánh bagute thơm ngon giá cực rẻ chỉ với 3.900 đồng và tham gia chương trình khuyến mại mua 2 bagute 350 g tặng 1 với giá chỉ 9.900 đồng tại quầy bakery.
Quý khách hàng hãy nhanh chân sắp xếp thời gian để đến chung vui bữa tiệc khai trương cùng Lanchimart Thái Nguyên vào 9 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2016 và mua sắm với hàng ngàn sản phẩm chất lượng với giá rẻ nhất, khuyến mại nhiều nhất.
Lanchimart, niềm tin của mọi nhà. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu dịch chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, mới đây doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai tiếp tục khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên - Hà Nội và Hà Nội - Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên. Quý khách có nhu cầu di chuyển hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803 833 833 để đặt chỗ. Giá vé 120.000 đồng một người một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan trân trọng thông báo tới quý hành khách. Nhân dịp đầu năm học mới, công ty Hà Lan nâng cấp đầu tư phương tiện trên các tuyến xe buýt để phục vụ nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại trên các tuyến. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, chúng tôi điều chỉnh hai lộ trình tuyến xe buýt số 3 và số 6. Cụ thể, tuyến xe buýt số 3 di chuyển trung tâm thành phố Thái Nguyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ. Lộ trình: chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Hoàng Văn Thụ, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao Đán, cao đẳng y, cao đẳng sư phạm, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện A, ngã ba Đán, đường Hồ Núi Cốc, Hồ Núi Cốc, thị trấn Đại Từ, xã Kỳ Phú, Đại Từ, và ngược lại. Tuyến xe buýt số 6, trung tâm thành phố Thái Nguyên, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa. Lộ trình: chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Cách mạng tháng 8, đường Phan Đình Phùng, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao Đán, cao đẳng sư phạm, bệnh viện A, bệnh viện y học cổ truyền, cao đẳng y, cầu vượt Đán, Samsung, đường Quang Trung, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, bến xe cũ, ngã ba Mỏ Bạch, Quan Triều, Tân Long, thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, km 31 Phú Tiến, ngã ba Quán Vuông, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa, và ngược lại. Giảm giá vé tháng, giá vé chặng từ 20% đến 30% cho từng cung chặng trên từng tuyến. Mọi thông tin chi tiết liên hệ 02803 901 901.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658,
02803 645 658.
Máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ơi. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm anh ạ.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình cùng đi mua.
Mình tìm mua loại nào an toàn một chút, không thì nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ lắm anh nha.
À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay.
Vậy hả anh? Quá tuyệt! Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa hết.
Đúng rồi đó em. Vợ chồng mình cùng ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Thị Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay đi anh. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.